chăng? Khi đọc tiểu sử một ông làm lớn nổi tiếng, thấy có đoạn ca là ông chăm học. Trời bão lụt ngập đường, ông cũng lẻn bố, che dù mang ủng đi học. Gã đã cười lớn. Con bé nghe gã cười thấy chột dạ. Con bé không đến nỗi che dù mang ủng đi trong mưa bão tới trường, vì chắc chắn bố không cho con bé ra khỏi nhà khi có bão. Nhưng con bé chưa bao giờ trốn học. Không phải con bé sợ bị bắt, cũng không phải con bé sợ phải xưng tội. Con bé không nghĩ là con bé còn là con bé nữa sau khi đã trốn học, dù chỉ để ra thư viện học bài thi. Nhưng tối nay con bé đi chơi với gã trong giờ học anh văn. Thật ra không phải con bé trốn học. Ông thầy dạy anh văn ở Hội Việt Mỹ đi công tác xa một tuần. Trường đã báo trước vụ này từ cuối tuần trước. Con bé vừa buột miệng nói cho gã biết thì mắt gã sáng lên. Bé đừng nói cho ai biết nhé. Bé cứ đi học như thường, rồi mình đi ăn bánh cuốn Tây Hồ nghe bé. Con bé ngần ngừ thì gã lại tán thêm. Đêm đó là đêm rằm đó bé, chỉ có vùng đá cao sau đài phát thanh là coi được trăng rõ nhất. Con bé chưa bao giờ đi chợ đá cao vào ban ngày, nên không biết chợ này mặt mũi ra sao, chỉ nghe gã tả là chợ họp ra cả con đường bên phải. Bên ngoài, lái xe qua chợ phải hết sức cẩn thận, vì mấy bà đi chợ ngồi ngay dưới đường lựa cá. Bóp còi xe thì mấy bà hãy quay lại lườm, xong ngồi nhích ra xa hơn. Còn không bóp còi mà len lén lách sau lưng mấy bà ấy thì cũng không ổn, vì mấy bà ấy nghe tiếng động sau lưng, sợ bị cướp giật. Vật đật đưa mông ra phía sau để đứng lên. Cái mông thế nào cũng đụng ngay vào cái sườn xe, và bà bị hất té cắm mặt vào khay tôm đựng cá. Khỏi cần nói thêm thì cũng đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra. Chợ Đa Cao cũng không xa chợ Tân Định là bao nhiêu, chỉ đi bộ dọc đường Đinh Tiên Hoàng, xong băng qua Hiển Vương và đi vào Nguyễn Phi Khanh. Chừng nào qua tiệm chả cá như ý là đã ngửi thấy mùi đồ ăn của mấy quán lộ thiên sau chợ Tân Định. Chợ Tân Định cũng có bia ôm về đêm. Chợ Tân Định cũng có hàng bánh tôm trong con đường nhỏ song song với đường Hai Bà Trưng. Nói về đồ ăn thì quả là chợ Tân Định sung túc hơn chợ Đa Cao nhiều. Chợ Đa Cao sẽ chẳng được dân đi ăn vặt nhắc đến nếu không có bánh cuốn Tây Hồ. Bánh cuốn Tây Hồ có tên vì bà chủ mở quán về đêm trong từ đường Cụ Tây Hồ. Từ đường này nằm ngay sau chợ vào ban đêm, nhưng ban ngày thì nằm giữa chợ, chẳng có lối vào. Có lẽ vì vậy nên bánh cuốn chỉ bán về đêm. Bánh cuốn Tây Hồ cũng không giống như những hàng quà bán trong các chợ khác, như hàng bún thịt nướng trong chợ An Đông. Các hàng này chỉ bán cho các bà đi chợ. Bánh cuốn Tây Hồ thì lại chỉ có khách trẻ, đa số là sinh viên. Đây là lần đầu tiên con bé đi bụi đời với gã. Gã đậu xe ngoài đường lớn, rồi nắm tay con bé băng băng đi vòng qua mấy đống rác lớn vào chợ. Từ đường Cụ Tây Hồ là một căn nhà nhỏ có hàng rào sắt chung quanh. Trong sân từ đường, Thiên Hạ ngồi la liệt bên những chiếc bàn gỗ nhỏ thấp lè tè, kiểu bàn của khu bàn nghêu ngã sáu chợ lớn. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, con bé thấy bà bán bánh ngồi trước cái bàn thấp để đồ nghề. Bên cạnh bà là chiếc lò than, trên để nồi nước tráng bánh. Gã có vẻ tự nhiên, dễ ghét khi bước qua cổng từ đường. Gã như quen tới quá nửa số khách ở đây. Gã cũng được cô bé hầu bàn nhanh nhẩu kê cho một chiếc bàn nhỏ nơi góc trong. Cô bé cũng nhanh nhẩu mang ra đĩa chả quế để cô chú dùng trước trong khi đợi bánh cuốn. Thank you. trái với các quán vùng chợ Tân Định. Bánh cuốn Tây Hồ 100% là bánh cuốn Bắc, bánh cuốn mỏng, có mộc nhĩ và thịt băm bên trong. Nước mắm cũng có thoang thoảng mùi cay cà cuốn. Ở đây không có giá sống, ở đây cũng không có giò chó quẩy. Không ai biết tại sao một số hàng ăn Bắc xâm nhập vào được cái vùng đá cao này. Đã kể cho con bé nghe món chả cá như ý. Đã kể cho con bé nghe tiệm ô mai mơ. Con bé chỉ ậm ừ cho qua. Con bé còn đang thắc mắc trong bụng là tại sao đã ở xa tiếp mồ tắp trong chợ lớn mà gã lại dành từng gốc cây, từng cột đèn ở cái vùng đá cao này. Gã kể cho con bé nghe về bánh cuốn Thanh Trì. Gã không còn nhớ nhiều, gã chỉ nhớ là bà bán hàng có răng đen và chiếc khăn mỏ quả. Gã chỉ nhớ cái thúng bánh sạch như lau của bà. Gã chỉ còn nhớ cái bát nước mắm có vài tép chanh nổi trên mặt. Gã vốn không thích cách pha nước mắm của người Bắc, nhưng ăn bánh cuốn thì phải có nước mắm đậm như thế này. Nước mắm cũng thơm và cay nhẹ nhẹ. Gã kể cho con bé nghe bánh cuốn không có nhân, bánh cuốn thơm mùi hành, bánh cuốn trơn tuần tuột, chưa nhai đã tuột xuống cổ họng. Nhưng bánh cuốn không nên ăn vào buổi tối. Mẹ gã vẫn dặn vậy. Con bé mỉm cười nhìn quanh các bạn nhỏ trong sân từ đường. Chắc gã chả bao giờ dám đưa bà cụ tới đây. Cuốn buổi tối thì phải uống cà phê nóng. Gã bày chuyện như vậy để kéo con bé vào quán cà phê hơn. Quán nằm ngay trên đường Đinh Tiên Hoàng. Quán có vẻ hơi tây hơn những quán khác. Quán nổi tiếng ở giàn máy với bộ loa nghe như đề. Giàn máy thật xịn. Con bé đang ngáo nghiến nhìn cô chủ quán tên Hân thì thấy một người từ trong ra vỗ vai gã, rồi kéo ghế ngồi xuống tự nhiên như người nhà. Hóa ra đó là ông chủ quán. Ông chủ Hân và gã như quen nhau từ lâu. Con bé ngẩn người, cái thế giới của gã thật lạ, những người bạn của gã thật lạ. Nếu không đi bụi đời với gã, con bé sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra một thế giới khác hẳn với cái thế giới trong căn nhà ở đường Cống Quỳnh của con bé. Gã để xe trước quán Hân, dẫn con bé đi bộ ra đường Phan Đình Phùng. Khúc đường toàn cây lớn với những căn nhà cổ tối om hai bên đường. Gã dẫn con bé đi ngược lên phía đài phát thanh, xong quẹo trái xuống Phan Kế Bính. Con bé đột nhiên thấy lạ hẳn. Con đường đổ dốc thoai thoải. Con đường không có cây lớn. Con đường yên tĩnh như thuộc về một thế giới khác. Một thế giới khác hẳn với cái thế giới ảo ảo của khu đa cao bên ngoài. Con đường thoang thoảng mùi hoa nhài. Con đường tràn ngập ánh trăng. Thực ra mùi thơm và ánh trăng như quện vào nhau. Nếu không quen mùi hoa thì con bé đã nghĩ là mùi thơm toát ra từ ánh trăng vàng vàng. Đã dẫn con bé băng qua đường rồi quẹo phải. Cũng vẫn là một con đường nhỏ dễ thương, cũng vẫn ánh trăng vàng bạc, cũng vẫn mùi hoa nhài thoang thoảng. Gã thả con bé xuống bên hông chợ Thái Bình vào lúc 9:59. bãi đậu xe đạp bên hông rạp Khải Hoàn còn đầy ắp xe. Ánh đèn neon còn sáng rực ở khu bán bò viên bên lề đường Phạm Ngũ Lão. Con bé ôm cặp cúi đầu đi nhanh về nhà. Ánh trăng vẫn vằng vặc trên mái trường Hưng Đạo, nhưng con bé chỉ thấy ánh trăng trộn với mùi hoa nhài trên con đường dốc thoai thoải. Cái ánh trăng và mùi hoa đó chắc chắn sẽ đi theo con bé lên căn gác nhỏ. Cái ánh trăng và mùi hoa đó chắc chắn sẽ đi theo con bé trong cơn mơ đêm nay.